Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 3 tháng 7 năm 2019. Tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải với cáo buộc trốn thuế, nhưng cơ quan điều tra lại thu giữ hồ sơ liên quan đến blogger Trương Duy Nhất trong lúc khám xét.
Tôi luôn luôn tin tưởng rằng đó là một luật sư là ủng hộ cho những hoạt động về dân quyền và là một người lên tiếng mạnh mẽ để chống lại bất công.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Trump muốn thỏa thuận với Trung Quốc phải thiên về có lợi cho Mỹ. Trung Quốc lên án biểu tình ở Hồng Kông là thách thức quyền cai trị của Bắc Kinh. Cảnh sát chống khủng bố Úc chặn đứng âm mưu tấn công Sydney.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Luật cảnh sát biển vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7, cho phép lực lượng chấp pháp của Việt Nam truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển và được quyền hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Trả lời thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đây là quy định mới khắc phục được những bất cập của hệ thống luật pháp hiện hành và rõ ràng hơn so với pháp lệnh năm 2008. Theo đó, khoảng 2 điều 11 của luật mới quy định, trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Luật cũng cho phép cảnh sát biển được truy đuổi tàu thuyền trên biển trong trường hợp tàu thuyền vi phạm chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của cảnh sát biển hay khi thực hiện hợp tác quốc tế trong việc truy đuổi. Ngoài ra, lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam còn có quyền huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật quân sự trong các trường hợp khẩn cấp, trong đó có tình huống khẩn cấp cần bắt giữ người, tàu thuyền và phương tiện vi phạm pháp luật. Với tình trạng tranh chấp chủ quyền ngày càng căng thẳng trên Biển Đông, pháp lệnh cảnh sát biển Việt Nam vốn đã được áp dụng 20 năm qua, được xem là có quá nhiều bất cập khi không quy định chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán cho lực lượng cảnh sát biển, cũng không quy định về việc phối hợp giữa lực lượng này với các lực lượng khác như hải quân, kiểm ngư, biên phòng, dân quân tự vệ khi cần thiết, và không quy định về phạm vi hoạt động của cảnh sát biển bên ngoài vùng biển Việt Nam. Theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, Việt Nam hiện đang âm thầm thúc đẩy tăng cường lực lượng dân quân trong ngư dân bằng cách sử dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm mục đích ngăn chặn Trung Quốc, mặc dù trên bình diện ngoại giao chính thức, cả hai phía đều đề cập đến việc hạ giảm căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền. Tin cho hay lực lượng dân quân hàng hải của Việt Nam đã bắt đầu tăng mạnh kể từ năm 2009, khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật dân quân tự vệ, cho phép lực lượng này hộ tống các đội tàu đánh cá của Việt Nam. Theo một nghiên cứu của các học giả trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore, hiện có 13 trung đội dân quân hàng hải đang giúp đỡ cho hơn 3.000 ngư dân ở Đà Nẵng trong các hoạt động đánh bắt cá ở Hoàng Sa, và hơn 10.000 ngư dân với khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa đã được trang bị máy bộ đàm, ống nhòm nhìn xuyên đêm bằng tia hồng ngoại.
Sáng ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải tại Hà Nội với cáo buộc trốn thuế, nhưng cơ quan điều tra lại thu giữ hồ sơ liên quan đến blogger Trương Duy Nhất. Trang Tuổi Trẻ Online hôm 2 tháng 7 loan tin rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức cho người bán đất trốn thuế. Trang này trích thông cáo của luật sư Ngô Anh Tuấn, người bào chữa cho ông Hải vào chiều ngày 2 tháng 7 nói, phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một người bạn của luật sư Trần Vũ Hải và là người từng thụ án 30 tháng tù cũng vì tội trốn thuế, nói với VOA tiếng Việt rằng việc khởi tố vợ chồng luật sư Hải là một chiêu trò của chính quyền Việt Nam.
Thì rõ ràng đây là một cái cách người ta đã tiến hành. Ví dụ như trước đây đã làm với Văn Hải điếu cày, rồi sau đó là cá nhân tôi. Và bây giờ nhìn qua thì chúng ta thấy có luật sư Trần Vũ Hải. Ở Việt Nam ấy thì người ta tiến hành các cái biện pháp này thì theo tôi nghĩ đây là một cách là người ta chọn, trước hết là người ta chọn một cái biện pháp là vòng vèo và có vẻ như an toàn cho phía nhà nước. Họ khám xét nhà riêng và văn phòng là họ có dụng ý có thể muốn tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn nữa. Lớn hơn về bằng chứng, có thể là những vấn đề về đấu tranh, về dân chủ, về nhân quyền của anh ấy, mà cũng có thể là về tìm kiếm những cái bằng chứng liên quan đến những cái phe phái hoặc là những cái vụ lớn về chống tham nhũng khác mà đối với những thành viên trong đợt vừa rồi ấy, là người ta tiến hành cái việc đốt lò. Có thể anh Hải là một luật sư, anh ấy bảo chữa, không có bảo chữa cho những người ở trong đó và có những mối quan hệ nhất định thì có thể họ tìm kiếm một cái gì đó. Khi mà thu thuế bình thường ấy, họ mà thấy cần thiết thì họ cũng có thể bắt được rồi, nếu như mà họ căn cứ vào những điều họ làm. Tuy nhiên phải nói rằng là theo cá nhân quan điểm của tôi thì tất cả những cái đó đấy là chỉ là chiêu trò mà thôi.
Luật sư Hải từng tham gia các vụ án nhạy cảm như vụ Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Văn Vương, Phạm Minh Hoàng, Việt Khang và tư vấn pháp lý cho người dân Đồng Tâm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của một số sĩ quan Bộ Công an và một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật không liên quan đến vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam. Đặc biệt có hồ sơ vụ án Trương Duy Nhất mà luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa, nhưng hơn 3 tháng nay vẫn chưa được chấp thuận, mặc dù luật sư Hải đã liên tục khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền. Luật sư Lê Quốc Quân nhận định về việc tịch thu hồ sơ blogger Trương Duy Nhất ở nhà luật sư Hải.
Cơ quan nhà nước thì cơ quan công an ấy, thì nhiều người mặc cả thường phục ấy, là họ đã lấy rất là nhiều giấy tờ khác, trong đó có những giấy bộ hồ sơ là ví dụ bào chữa cho luật sư cho hồ sơ của anh Trương Duy Nhất. Đấy, là luật sư Trần Vũ Hải cũng đang làm để định trở thành người bào chữa. Nói chung là họ cố tình là khám xét để họ tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn khác nữa. Đấy, chứ bản thân cái hành vi trốn thuế nếu có những cáo buộc của người ta thì chỉ có 276 triệu đồng. Và vai trò này là vai trò không phải là trực tiếp.
Báo Tuổi Trẻ loan tin vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế. Và vào ngày 24 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố này đối với vợ chồng luật sư Hải cùng với hai người khác ở thành phố Nha Trang. Luật sư Lê Quốc Quân cho VOA biết rằng luật sư Hải đã biết trước âm mưu khởi tố trốn thuế của chính quyền Việt Nam.
Cá nhân tôi thì mới gặp luật sư Trần Vũ Hải cái hôm đám tang của nhà giáo Phạm Toàn vào thứ Sáu tuần trước. Thì anh Hải có nói rằng là rồi bọn nó sẽ dùng cái chiêu trốn thuế để mà chơi lại anh cùng với em. Tôi nghe được như thế và hôm nay thì thấy cái sự việc nó như vậy. Cá nhân tôi thì thông qua những cái hoạt động của luật sư Trần Vũ Hải như là vì quen biết của anh, tôi luôn luôn tin tưởng rằng đó là một luật sư là ủng hộ cho những hoạt động về dân quyền và là một người lên tiếng mạnh mẽ để chống lại bất công.
Nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải hôm 2 tháng 7 viết trên Facebook, luật sư Trần Vũ Hải là một luật sư chân chính, trung thực và can đảm. Ông hết lòng bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng, hết lòng lên án các tội ác, cái xấu và cường quyền. Có thể nói, luật sư Trần Vũ Hải là một luật sư nhân quyền. Ông là người có tầm ảnh hưởng lớn lao cả trong đời thực lẫn trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của ông có 82.960 người theo dõi. Chính vì thế, luật sư Trần Vũ Hải là một cái gai sắc nhọn trong nhận thức của chính quyền. Nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Hữu Long đặt nghi vấn rằng, vẫn không rõ liệu việc luật sư Trần Vũ Hải giờ bị khởi tố trốn thuế có động cơ chính trị hay không, vì cơ quan điều tra tịch thu các tài liệu không liên quan đến cáo buộc này, nhất là hồ sơ bào chữa cho ông Trương Duy Nhất người được cho là bị bắt cóc tại Thái Lan không lâu sau khi xin quy chế tị nạn chính trị vào cuối tháng 1 năm 2019. Công an Việt Nam hôm 10 tháng 6 2019 đã khởi tố bị can và khám xét nhà ông Trương Duy Nhất với cáo buộc ông có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản từ hồi năm 2004.
Cảnh sát tỉnh Prey Veng của Campuchia đã nổ súng bắn vào một nhóm 6 người dân Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp khi những người này cố tình đâm vào tàu tuần tra của họ, khiến cho một trong số 6 người bị thương. Khmer Times dẫn lời Đại tá Kim Salut, cảnh sát trưởng chống tội phạm kinh tế của tỉnh Prey Veng cho biết, trong lúc đi tuần tra trong đợt trấn áp tội phạm đánh bắt cá bất hợp pháp vào tối 28 tháng 6, cảnh sát tỉnh này đã phát hiện nhóm người Việt trên 3 chiếc tàu đang đánh bắt cá trong một khu vực cấm dọc theo sông Mekong. Theo lời cảnh sát trưởng Salu, khi phát hiện cảnh sát, nhóm ngư dân đã tìm cách thoát thân bằng cách cố đâm vào tàu của cảnh sát và dùng dao búa tấn công họ. Viên cảnh sát này nói với Khmer Times rằng, chúng tôi buộc phải bắn chỉ thiên và bắn xuống nước, nhưng không may trúng phải họ. Theo Phnom Penh Post, cảnh sát Campuchia đã bắn tổng cộng 27 phát đạn và một trong sáu người dân đã bị trúng đạn vào chân. Tin cho hai người dân bị thương là người làng Kampong Chamlong, 34 tuổi, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Năm người dân Việt còn lại, trong đó có một trẻ vị thành niên, đang bị thẩm vấn về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp.
Sáng ngày 2 tháng 7, đại diện công ty Coca-Cola Việt Nam cho biết đã tháo dỡ biển quảng cáo Coca-Cola mở lon Việt Nam trúng vàng mỗi ngày tại một tuyến đường ở thành phố Hà Nội sau khi công ty đối tác phụ trách treo bảng quảng cáo bị thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phạt 25 triệu đồng vào ngày 27 tháng 6. Cụm từ mở lon Việt Nam đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Việt Nam trong những ngày vừa qua. Báo Jin loan tin rằng trước đó hãng Coca-Cola đã buộc phải sửa cụm từ mở lon Việt Nam thành cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho các chương trình khuyến mãi sản phẩm của hãng trên truyền hình và các phương tiện quảng cáo khác sau khi Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng nội dung quảng cáo trước cụm từ mở lon Việt Nam có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hôm 1 tháng 7, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận với báo Tiền Phong rằng sở này đã xử phạt đối với mẫu quảng cáo mở lon Việt Nam 25 triệu đồng cho rằng công ty quảng cáo Probina không thông báo nội dung về mẫu quảng cáo này và cáo buộc biển quảng cáo làm mất mỹ quan và an toàn xã hội. Trang Người Lao Động trích lời bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo, gắn các slogan một cách thiếu trang trọng. Vẫn theo lời bà Hương, từ lon đứng một mình không gắn với từ Coca-Cola hay bia có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Ví dụ, nếu thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó, thì từ lon Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Báo Tiền Phong trả lời đại diện công ty nói chương trình khuyến mãi với thông điệp ban đầu được thiết kế chỉ nhằm đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách thức xem mã khuyến mãi dưới nắp khoén sản phẩm Coca-Cola và đã không xét đến các yếu tố ngữ văn khác trong cụm từ mở lon Việt Nam. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sở hữu Công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ, nói với Trang Giáo dục và Thời đại rằng lon là một vật dụng có từ lâu và được phản ánh trong từ điển với tư cách là một danh từ riêng biệt, định danh một sự vật cụ thể chứ không hề mang ẩn ý hay gợi lên những suy tưởng thô tục phản cảm nào cả. Cũng với quan điểm trên, Trang này dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ Nguyễn Phương Trang, Thủ trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói, nếu xét trên văn bản ngôn ngữ thì cụm từ đó không đến mức vi phạm thuần phong mỹ tục. Những thói quen tốt đã ăn sâu vào đời sống xã hội được mọi người công nhận và làm theo. Bà Nguyễn Phương Trang nói thêm, tôi thấy chúng ta không nên quá khiên cưỡng và bắt bẻ về nghĩa của các từ lon Việt Nam trong cụm từ mở lon Việt Nam, rằng đó là từ tối nghĩa chỉ vì trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 7 loan báo các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang được tiến hành và rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải thiên về có lợi cho Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp hôm 29 tháng 6 ở thượng đỉnh G20 tại Nhật, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán mậu dịch sau khi vòng thương thuyết sau cùng đổ vỡ hồi tháng 5 năm nay. Tổng thống Trump nói với báo giới hôm 1 tháng 7 rằng các thương thuyết gia của đôi bên trao đổi với nhau chủ yếu qua điện thoại nhưng cũng có gặp mặt. Ông Trump cho biết, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt đạt thỏa thuận. Tổng thống Mỹ kỳ vọng lập trường thương thuyết của Trung Quốc tiến gần hơn với quan điểm của Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bế tắc hồi tháng 5 sau khi Mỹ tố cáo Trung Quốc rút lại các cam kết cải cách. Ông Trump nói Trung Quốc đã được nhiều thuận lợi lớn trong thương mại với Mỹ suốt nhiều năm qua. Ông cho biết, cho nên, dĩ nhiên chúng ta sẽ không nhắm tới một thỏa thuận 50-50, phải là một thỏa thuận phần nào thiên về có lợi cho chúng ta.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 7 tuyên bố, các xe tăng quân sự sẽ hiện diện tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong khuôn khổ lễ kỷ niệm thường niên ngày độc lập 4 tháng 7 năm nay, theo Reuters. Khác với thông lệ truyền thống, lễ độc lập năm nay, ông Trump dự kiến sẽ đọc bài diễn văn tại đài tưởng niệm Lincoln. USA Today dẫn lời Tổng thống Trump hôm 1 tháng 7, loan báo, Ngũ giác đài đã chấp thuận yêu cầu của ông về việc trình diễn xe tăng kết hợp với buổi lễ trên khu vực trung tâm thủ đô, gọi là National Mall, vào ngày 4 tháng 7, và rằng các xe tăng quân sự sẽ đậu gần khu National Mall. Chưa rõ số lượng các xe tăng được điều động về thủ đô nhân dịp này là bao nhiêu, được đưa về từ đâu và thuộc loại nào. Chi phí ước tính sơ khởi cho việc huy động và trình diễn xe tăng này ước tính khoảng $870,000, theo nguồn tin của USA Today. Trong các hoạt động kỷ niệm ngày độc lập năm nay, có bài diễn văn của Tổng thống, các chương trình biểu diễn văn nghệ, diễn hành, trình diễn máy bay cùng nhiều hoạt động khác.
Trung Quốc hôm thứ Ba 2 tháng 7 lên án các cuộc biểu tình bạo lực ở Hồng Kông, nói rằng đây là một sự thách thức trắng trợn đối với nguyên tắc cai trị đặc khu này. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay giải tán hàng trăm người biểu tình đã xông vào đập phá tòa nhà lập pháp. Một đại diện của văn phòng chuyên trách về Hồng Kông của Trung Quốc lên án những người biểu tình, giận dữ về dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Viên chức này nói thêm rằng Bắc Kinh ủng hộ việc buộc những kẻ tội phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. Hồng Kông, một cựu thuộc địa của Anh, đã được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997 theo công thức một quốc gia hai chế độ, cho phép cư dân thành phố Hồng Kông được hưởng các quyền tự do, bao gồm cả tự do biểu tình và tư pháp độc lập, điều mà ở Trung Quốc đại lục không được hưởng. Thứ hai 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm 22 năm Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc cai trị. Bắc Kinh phủ nhận họ có ý đồ can thiệp, nhưng đối với nhiều người dân Hồng Kông, dự luật dẫn độ là bước đi mới nhất của Trung Quốc trên con đường hướng tới việc nắm trọn quyền kiểm soát Hồng Kông. Vi phạm luật pháp nghiêm trọng, hành động này chà đạp lên luật pháp ở Hồng Kông, phá hoại trật tự xã hội và lợi ích cơ bản của Hồng Kông và là một thách thức thẳng thừng đối với nguyên tắc mấu chốt một quốc gia hai chế độ. Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động này, Tân Hoa Xã dẫn lời một phát ngôn viên của văn phòng Hồng Kông cho biết. Cảnh sát đã thông đường gần trung tâm tài chính giúp cho hoạt động kinh doanh trở lại bình thường. Tuy nhiên, các văn phòng chính quyền đều bị đóng cửa. Đó là nơi mà những người biểu tình đã đập phá máy tính và phun sơn lên tường với những dòng chữ chống dẫn độ và các khẩu hiệu khác để phản đối cảnh sát và chính quyền. Cuộc họp của Hội đồng Hành pháp Hồng Kông dự kiến sẽ được tổ chức tại tòa nhà chính phủ, các quan chức cho biết. Trong khi đó, cơ quan lập pháp sẽ đóng cửa trong 2 tuần tới. Hàng triệu người đã xuống đường trong vài tuần qua để phản đối dự luật dẫn độ hiện đang bị đình chỉ, có nội dung cho phép người dân bị giao cho Trung Quốc đại lục để bị xét xử trước tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát.
Con trai của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết hôm thứ Ba mùng 2 tháng 7 rằng ông có thể tranh cử vào chức Chủ tịch Hạ viện, làm tăng nhiệt cuộc đua giành quyền lãnh đạo cơ quan lập pháp, nơi mà các đồng minh của cha ông đang chiếm thế áp đảo. Paulo Duterte, 44 tuổi, đã giành được một ghế cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 5. Ông đề nghị chia sẻ nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện kéo dài 3 năm và muốn giải quyết điều mà ông gọi là sự chia rẽ trong Hạ viện tân cử còn chưa triệu tập phiên họp đầu tiên. Tổng thống Philippines chưa tuyên bố ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào trong bối cảnh đang có vận động hành lang giáo diết về chức vụ kể trên. Một tháng trước, ông Duterte tuyên bố sẽ từ chức Tổng thống nếu con trai ông trở thành Chủ tịch Hạ viện, vì hiện đã có 3 thành viên trong gia đình ông Duterte đang nắm quyền. Con gái Sara Duterte đã kế nhiệm ông làm thị trưởng thành phố Davao và con trai út Sebastian đứng phó cho chị Sara trong cương vị phó thị trưởng Davao. Bà Sara Duterte đang nhanh chóng trở thành một nhân vật chính trị nặng ký và được cho là có triển vọng trở thành Tổng thống Philippines vào năm 2022. Pablo Duterte, người giữ chức phó thị trưởng Davao, nhưng ông này đã từ chức vào cuối năm 2017 với lý do là hôn nhân đổ vỡ và danh dự bị tổn hại vì bị cho là có liên quan đến một lô hàng ma túy bất hợp pháp trị giá 125 triệu đô la được vận chuyển từ Trung Quốc, khiến ông phải ra trước Thượng viện để trả lời chất vấn. Pablo Duterte bác bỏ cáo buộc là ông có liên quan trong vụ này và ông cũng không bị kết tội về bất kỳ hành vi phạm tội nào.
Hàn Quốc vừa thả hai con tàu bị chặn giữ trước đây vì nghi ngờ chuyển dầu cho Triều Tiên, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 7. Bộ nói thêm rằng hai tàu liên hệ không có cố ý vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc đã chặn và giữ lại 4 con tàu để kiểm tra xem các tàu này có vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc hay không khi cập mạn và chuyển dầu hoặc than bất hợp pháp sang tàu của Triều Tiên. Một ủy ban Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn quyết định thả tàu Lighthouse Windmore mang cờ Hồng Kông và tàu P Pioneer của Hàn Quốc, căn cứ vào kết quả điều tra, kết luận rằng hai tàu liên hệ không cố ý vi phạm lệnh trừng phạt, theo các quan chức Seoul cho biết. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói với Reuters rằng có bằng chứng về việc chuyển hàng qua mạn tàu, nhưng chúng tôi kết luận rằng việc đó không cố ý. Các công ty vận chuyển đã hứa sẽ luôn luôn có các thiết bị định vị trên tàu và cung cấp hồ sơ khi cần thiết, vẫn theo lời quan chức này. Quan chức này cũng cho biết hai tàu khác là Coty và Tern Ace trước đây treo cờ Panama vẫn bị tạm giữ. Liên Hợp Quốc năm ngoái đã đưa vào danh sách đen hãng Coty là hãng vận hành con tàu cùng tên như một phần trong nỗ lực hạn chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bằng cách bóp nghẹt các nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2017 nhằm hạn chế Triều Tiên tiếp cận các sản phẩm xăng dầu và dầu thô, đồng thời cũng làm giảm mạnh lượng xuất khẩu than, sắt và các khoáng sản khác, vốn là nguồn ngoại tệ chính của Triều Tiên.
Nhà chức trách Indonesia cho hay hôm thứ Ba 2 tháng 7 rằng cảnh sát vừa bắt giữ người đứng đầu mạng lưới Jemaah Islamiyah, nhóm chủ chiến có liên kết với Al-Qaeda, vì nghi ngờ ông ta đang tuyển mộ thành viên và đưa họ đến Syria để huấn luyện với các nhóm cực đoan. Cảnh sát chống khủng bố còn bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm khác có liên quan đến Para Vijayanto, người mà các chuyên gia nói là một đệ tử của Abu Bakar Bashir, kẻ chủ mưu vụ đánh bom Bali năm 2002, giết chết hơn 200 người. Vijayanto vốn đã lẩn trốn từ năm 2003 và từng được huấn luyện cùng các thành phần chủ chiến ở miền nam Philippines, đã bị bắt cùng vợ hắn ta hôm thứ Bảy 29 tháng 6 ở ngoại ô thủ đô Jakarta. Cảnh sát cho biết Vijayanto sở hữu các đồn điền sản xuất dầu cọ trên các đảo Sumatra và Borneo, và hắn đã dùng tiền từ các nơi này để trả cho một số thành viên của Jemaah Islamiyah lên tới 15 triệu rupiah, tức 1.061 đô la mỗi tháng. Tiền đó cũng được sử dụng để tuyển mộ và đưa người đến Syria, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Dedi Prasetyo nói với Reuters. Lực lượng an ninh Indonesia được coi là thành công trong nỗ lực phá vỡ các mạng lưới chủ chiến sau khi các nhân vật chủ chốt như Bashir bị bắt và bỏ tù.
Cảnh sát chống khủng bố Úc cho biết họ bắt giữ 3 người đàn ông trong các cuộc đột kích tại nhiều nơi trong thành phố Sydney hôm thứ Ba mùng 2 tháng 7, phá vỡ một âm mưu do nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo xúi dục nhằm tiến hành các cuộc tấn công vào một loạt tòa nhà và đại sứ quán. Nhà chức trách Úc cho biết họ đã phá vỡ được 16 âm mưu lớn kể từ năm 2014. Trong số những người bị bắt, hai người 20 tuổi và 23 tuổi bị cáo buộc là thành viên của nhà nước Hồi giáo, một tội hình sự theo luật Úc. Nghi can nhỏ tuổi hơn bị cáo buộc là kẻ lập kế hoạch cho cuộc tấn công ở Sydney. Cảnh sát cho biết kế hoạch tấn công chỉ ở giai đoạn sơ khởi. Cảnh sát tiến hành bắt giữ hai người kể trên vì đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội. Phó ủy viên cảnh sát Liên bang Úc Ian McCartney nói, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Một người đàn ông thứ Ba, 30 tuổi, bị buộc tội gian lận phúc lợi. Ông McCarthy cho biết nghi can 20 tuổi bị cáo buộc về tội lập âm mưu đã bị chính quyền Úc theo dõi từ giữa năm 2018 khi anh ta gây chú ý vì một chuyến đi sang Liban. Giờ đây, nghi can này phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án. Những người khác phải đối mặt với án tù tối đa là 10 năm.
Iran ngày 1 tháng 7 loan báo đã tích trữ uranium tinh luyện hơn mức cho phép theo thỏa thuận 2015 ký với các cường quốc chính. Bước đầu tiên, Iran vượt quá các điều khoản của thỏa thuận kể từ khi Hoa Kỳ rút lui cách đây hơn một năm. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif loan báo tin này và nói rằng, tuy nhiên, sự tích trữ vượt mức này không đến nỗi vi phạm hiệp ước và đồng thời lập luận rằng Iran đang thực thi quyền đáp trả đối với hành động rút chân của Mỹ. Động thái này của Iran có thể mang lại hậu quả ngoại giao tại thời điểm mà các nước châu Âu đang tìm cách kéo Iran và Mỹ ra khỏi bờ vực chiến tranh. Thông báo của Iran được đưa ra chưa tới 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích Iran, để rồi hủy lệnh vài phút trước khi lệnh được thi hành. Các cường quốc EU vẫn còn trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tìm cách duy trì thỏa thuận này, thúc giục Iran chưa có hành động thêm vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, các cường quốc EU không tuyên bố hủy thỏa thuận 2015 hay tự tuyên bố các chế tài của riêng họ. Cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc, cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA xác nhận rằng Iran đã phá vỡ giới hạn đề ra. Ngoại trưởng Iran viết trên Twitter rằng nước ông không vi phạm thỏa thuận 2015 mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, gọi tắt là JCPOA. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quan ngại về các bước tiến của Iran, theo lời phát ngôn nhân Stefan Dujarric cho biết. Đáp câu hỏi về thông điệp dành cho Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, không có thông điệp nào cho Iran, họ biết họ đang làm gì, họ biết họ đang đùa giỡn với cái gì, và tôi nghĩ họ đang đùa với lửa. Cho nên, chẳng có một thông điệp nào cả cho Iran.
Các công tố viên Iran yêu cầu tòa tuyên án tử hình đối với một số nghi can bị bắt hồi năm ngoái về tội danh làm gián điệp cho Hoa Kỳ, trong quân đội và các cơ quan hạt nhân Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Ba 2 tháng 7, giữa lúc căng thẳng gia tăng với Washington về chương trình hạt nhân của Tehran. Tháng 8 năm 2018, Iran loan báo đã bắt giữ hàng chục gián điệp trong các cơ quan nhà nước, nhiều người mang hai quốc tịch. Hồi tháng 6 vừa qua, Iran cho biết đã xử tử một cựu nhân viên hợp đồng tại cơ quan hàng không vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran về tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Truyền hình nhà nước Iran dẫn phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Iran là Gholam Hossein Esmaili nói rằng một số nghi phạm không xác định chính xác là bao nhiêu người bị bắt gần một năm trước có thể bị tòa án quân sự tuyên án tử hình. Ông Esmaili cho biết trong số các bị cáo, hai người không phải là quân nhân, đã lãnh án tù lâu năm, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Iran hôm 1 tháng 7 tuyên bố đã tích trữ được một lượng uranium cao hơn mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, một động thái bị Tổng thống Donald Trump lên án. Ông Trump nói Iran đang đùa với lửa giữa lúc đang có nhiều lo ngại về cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Nâng số lượng uranium tích trữ cao hơn mức ấn định đánh dấu thay đổi lớn đầu tiên của Tehran, xa lánh các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc kể từ khi Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định rằng Tehran không vi phạm hiệp định mà chỉ thực thi quyền của mình được phản ứng lại sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Dự án kênh đào Pra nối liền Ấn Độ Dương và Vịnh Thái Lan. Nếu được thực hiện thì tàu bè quốc tế khi qua kênh đào Pra sẽ hướng thẳng tới Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất trong vùng cực Nam Biển Đông giáp Vịnh Thái Lan. Qua đó kỳ vọng có thể giúp Phú Quốc trở thành trạm dừng chân quốc tế. Tuy nhiên đến nay, cư dân nơi đây ít biết đến tin tức về dự án kênh đào ấy.
Em cũng không biết bày tỏ cảm xúc sao đó chị. Em cũng không rõ là chỉ là em chỉ làm mướn thôi chị.
Không, cô cái đó cô không biết. Cô chỉ ngàn tới lâm lũ với cuộc sống với cảm thôi. Chứ cô không biết về cái những cái con cái chuyện đó.
Nói chung là em chỉ lo làm không để ý cái chuyện đó. Không cần.
Dự án kênh đào Pra đi qua miền Nam Thái Lan, nối Ấn Độ Dương, cho phép tàu tới 350.000 tấn qua lại thuận tiện. Dự án này được đưa ra bàn luận từ thế kỷ trước. Tuyến hành trình từ Ấn Độ Dương về Đông Á được rút ngắn hơn 1.000 cây số so với tuyến đường đi qua eo Malacca. Bà Hương, cư dân địa phương, nói rằng nếu có con kênh đào đó, bà ủng hộ.
Có lẽ là có chứ không? Cái nào có lợi thì người ta làm. Cái đó bên cái môi trường cuộc sống, tại vì ai cũng tráng cơm manh áo mà. Cái gì đó thuận tiện mà đừng có làm trái lương tâm là được rồi.
Khi dự án kênh đào ra trở thành hiện thực, được cho là sẽ tác động có lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là với riêng xứ biển Phú Quốc, nơi đang có đề xuất về những chính sách hành chính kinh tế thích hợp cho vận tải biển cùng các ngành dịch vụ vận tải kho bãi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.